Bích Ngọc xin chào quý vị. Các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Thủ tướng Albanese gặp gỡ các nữ lãnh đạo người thổ dân vào ngày làm việc thứ hai của ông tại eo biển Torres. Serbia và Kosovo không đạt được thỏa thuận nào sau các cuộc đàm phán về khủng hoảng ở Brussels. Tin thể thao, huấn luyện viên của AFL Alastair Clarkson từ chối đầu quân cho Bombers. Thay vào đó, ông sẽ nhận vai trò lãnh đạo cho đội North Melbourne. Và Ủy ban bảo vệ ký giả kêu gọi trả tự do cho nhà báo Phạm Đoan Trang trước phiên phúc thẩm. Sau đây là bản tin chi tiết. Ông Albanese cho biết, ông hoàn toàn ủng hộ tiếng nói của người thổ dân tại Quốc hội và ủng hộ việc công nhận hiến pháp cho người thổ dân. Ông Albanese đang có mặt trong chuyến công du qua eo biển Torres để nghe ý kiến từ những người phụ nữ thuộc các quốc gia thứ nhất. Ông bày tỏ muốn có một cuộc trưng cầu dân ý thành công. Ông dự định đặt câu hỏi cho người Úc về việc liệu họ có ủng hộ người thổ dân và cư dân thuộc eo biển Torres Strait được công nhận trong hiến pháp và có tiếng nói trước quốc hội hay không. Một người đàn ông bị kết án trong vụ đánh bom chết người ở Bali có thể được trả tự do sớm sau khi người này chỉ thụ án khoảng một nửa thời hạn, 20 năm tù so với ban đầu. Vụ tấn công xảy ra vào năm 2002 đã giết chết hơn 200 người, trong đó có 88 người Úc. Và chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến ngày kỷ niệm 20 năm vụ đánh bom, tháng 8 năm 2022. Chính phủ cho biết họ đang cử đại diện ngoại giao tới Indonesia vì đề xuất thả tự do sớm này có thể gây thêm tổn thương cho gia đình các nạn nhân. Quay trở lại với Úc thì các nhà lãnh đạo tiểu bang và vùng lãnh thổ đang được khuyến khích phát triển chiến lược quốc gia đầu tiên dành cho xe điện của Úc nhằm giảm chi phí. Hội nghị thượng đỉnh về xe điện đang được tổ chức hôm nay 19 tháng 8 tại Canberra để khám phá cách sử dụng dòng xe thân thiện với môi sinh. Úc chỉ có khoảng 8 sự lựa chọn trên thị trường cho dòng xe này trị giá dưới 60.000 đô la. Nhưng sự thay đổi định nghĩa về phương tiện tiết kiệm nhiên liệu trong luật thuế xe hơi hạng sang sẽ làm cho giá xe điện cạnh tranh hơn. Bộ trưởng chịu trách nhiệm về vấn đề biến đổi khí hậu, ông Chris Bowen cho biết, giá xe điện khiến nhiều người lái xe chuyển sang sử dụng xe hơi chạy bằng xăng và dầu. Bây giờ thì những người phản đối đã chỉ ra giá thành của xe điện. Chúng nằm ngoài tầm với của các gia đình bình thường. Đây là một lý do ngăn cản sự thúc đẩy tiếp nhận dòng xe điện này. Điều này thật không công bằng. Cần có một mức giá nào đó hợp lý. Có rất nhiều người tiêu dùng đang quan tâm đến việc mua một chiếc xe điện. Nhưng ngay cả khi muốn mua thì nguồn cung hạn chế cũng khiến họ không thể nào mua được. Chuyển qua tin thế giới, Thủ tướng Palestine, ông Mohammed Steyer, đã lên án các cuộc đột kích của lực lượng Israel vào văn phòng các nhóm vận động mà trước đây họ gán là các tổ chức khủng bố. Các cửa ra vào bị niêm phong với thông báo tuyên bố các văn phòng này đã đóng cửa và các nhóm này là bất hợp pháp. Tuy nhiên, những nhóm vận động trước đây phủ nhận tuyên bố của Israel rằng một số tổ chức phi chính phủ có quan hệ với mặt trận Bình dân Giải phóng Palestine, một phong trào thế tục đã thực hiện các cuộc tấn công chết người chống lại người Israel. Thủ tướng Steyer đã đến thăm văn phòng của Al-Haq, một nhóm bảo vệ quyền lợi của người Palestine được quốc tế tôn trọng và là một trong những đối tượng bị nhắm tới trong các cuộc không kích. Điều đặc biệt là Al-Haq đã tỏ ra cứng rắn trong vấn đề đưa Israel ra tòa án hình sự quốc tế. Các báo cáo mà Al-Haq đang làm có độ tin cậy cao trong mắt cộng đồng quốc tế. Và tôi nghĩ Israel đang phát động cuộc chiến này bởi vì họ không muốn ai đó tiết lộ cách hành xử của Israel cho cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu cho biết, ông không từ bỏ hy vọng sau khi các nhà lãnh đạo của cả Serbia và Kosovo không đạt được thỏa thuận về các vấn đề biên giới. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić và Thủ tướng Kosovo là Albin Kurti đã hội đàm tại Brussels về việc công nhận lẫn nhau sau khi Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Balkan. Josip Borrell cho biết, đây là một cuộc họp xử lý khủng hoảng và cả hai bên cần tìm ra giải pháp. Cộng đồng quốc tế không muốn chứng kiến những căng thẳng gia tăng trong giai đoạn sắp tới. Và trên thực tế, các bên sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ sự leo thang nào. Thật không may, hôm nay chúng tôi đã không đạt được thỏa thuận. Đúng là không có thỏa thuận nào, nhưng điều đó không phải là kết thúc của câu chuyện. Cả hai nhà lãnh đạo đều nhất trí rằng quá trình này cần được tiếp tục và các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc đã cùng với các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine thảo luận về các phương pháp chấm dứt cuộc xâm lược của Nga sau nhiều tháng chiến đấu. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan, cho biết ông và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã tham gia các cuộc họp nhằm khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine. Ông Guterres lặp lại lời kêu gọi chấm dứt xung đột, nói rằng ông rất lo ngại về tình hình đang diễn ra ở Ukraine trong cuộc họp báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Như tôi đã tuyên bố hết lần này đến lần khác, cuộc xâm lược này là vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Cuộc chiến mang lại sự chết chóc, tàn phá, di chấn lớn, cũng như vi phạm nghiêm trọng nhân quyền, và nhân loại cần hòa bình. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio cùng với Bích Ngọc. Úc đang tiến gần hơn đến con số 10 triệu ca nhiễm coronavirus kể từ khi bắt đầu đại dịch. Số ca tử vong tiếp tục được ghi nhận ở hai tiểu bang. Có khoảng 185.000 ca nhiễm COVID-19 đang diễn ra trên toàn quốc và tổng số ca nhiễm đang giảm dần khi làn sóng Omicron có xu hướng giảm bớt ở Úc. Thế nhưng New South Wales và Victoria đã ghi nhận tổng cộng 49 ca tử vong do COVID-19 trong số liệu báo cáo mới nhất. Liên quan đến Pháp, thì Bộ trưởng Nội vụ của nước này đã đến thăm một khu cắm trại bị tàn phá, nơi thời tiết khắc nghiệt đã làm đổ cây trên đảo Corsica, cướp đi sinh mạng của 6 người. Một cô gái tuổi teen nằm trong số các nạn nhân bị cuốn vào cơn bão, mang theo gió lớn, mưa đá. Vụ này gây thiệt hại nặng nề cho các khu cắm trại ở địa phương. Bộ trưởng Gerard Darmanin chia buồn với các gia đình bị mất người thân và cho biết chính phủ của ông hiện đang nỗ lực cứu hộ. Những cơn gió cực mạnh không thể ngờ tới. Đây là trường hợp bất ngờ xảy ra với cường độ gió rất mạnh, ập đến và cướp đi sinh mạng của 6 người, trong đó có cả trẻ em. 20 người bị thương, 4 trong số đó bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch. Hai người khác cũng đã chết ở Ý, gần đó, trong các tai nạn riêng biệt liên quan đến cơn bão vào đêm thứ Tư. Một thẩm phán liên bang đã ra lệnh cho Bộ Tư pháp thực hiện việc khám xét và là một phần cam kết của bản tuyên thệ ủng hộ lệnh khám xét bất động sản của cựu Tổng thống Donald Trump. Thẩm phán Hoa Kỳ nói rằng ông đang nghiêng về việc công bố một số bằng chứng biện minh cho việc khám xét nhà của ông Trump ở Florida vào tuần trước, bất chấp sự phản đối của Bộ Tư pháp. Bộ có thời hạn cho đến thứ Năm tuần tới để nộp lại phiên bản của bản tuyên thệ và các công tố viên có cơ hội kháng cáo nếu họ không đồng ý với hồ sơ được đề xuất. Luật sư Dina Schulman, người đại diện cho Dow Jones và Company Inc. nói rằng công chúng có lợi ích trong việc tiếp cận và giám sát công việc của chính phủ ở tất cả các cấp. FBI đã thu giữ các thông tin tuyệt mật trong cuộc khám xét bất động sản của ông Trump một tuần trước. Chuyển qua tin khác, quần đảo Solomon đã vay Trung Quốc 66 triệu Mỹ Kim để xây tháp viễn thông. Với khoản vay này từ ngân hàng Exim của Trung Quốc, lãi suất 1%, chính phủ quần đảo Solomon dự kiến sẽ xây 161 tháp viễn thông. Việc xây dựng sẽ do tập đoàn viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc đảm nhiệm. Đây là khoản vay đầu tiên của quốc đảo Thái Bình Dương kể từ khi chuyển hướng ngoại giao từ Đài Loan sang Trung Quốc vào năm 2019. Hồi đầu năm, Solomon và Trung Quốc đã ký thỏa thuận an ninh bí mật gây tranh cãi. Thỏa thuận mới nhất được chính quyền Solomon coi là mối quan hệ đối tác tài chính lịch sử, và hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ để bảo đảm thực hiện thành công dự án. Việc Huawei là đơn vị đảm nhiệm xây dựng tháp viễn thông rất đáng chú ý, bởi các nước như Úc đã cấm Huawei tham gia dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ với lý do lo ngại về an ninh. Huawei nổi bật trên toàn cầu về vấn đề an ninh liên quan đến căng thẳng Mỹ-Trung. Năm 2019, thì Mỹ ban bố lệnh cấm chia sẻ công nghệ với Huawei. Năm 2020, chính phủ Anh yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ngừng lắp đặt mạng 5G ở nước này bằng thiết bị của Huawei. Theo báo Guardian, thì chính phủ Solomon kỳ vọng lắp đặt 48% cơ sở hạ tầng vào tháng 11 năm 2023, thời điểm dự kiến diễn ra Đại hội Thể thao Thái Bình Dương, sự kiện thể thao đa châu lục được tổ chức 4 năm một lần. Chuyển qua tin thể thao, tin AFL, huấn luyện viên hàng đầu đã 4 lần giúp các đội tuyển chiến thắng AFL, Alastair Clarkson, đã cam kết dẫn dắt North Melbourne vào năm 2023, từ chối đầu quân cho Essendon. Ông Clarkson sẽ trở lại câu lạc bộ nơi ông bắt đầu sự nghiệp thi đấu lần đầu tiên vào năm 1987, và đây sẽ là huấn luyện viên toàn thời gian thứ tư của Kangaroos sau 5 năm. Ông rời Hawthorn vào cuối năm 2021, một năm trước khi hết hạn hợp đồng. Động thái này làm tăng thêm sự không chắc chắn về khả năng ông sẽ huấn luyện cho đội Bombers. CBJ, Ủy ban bảo vệ ký giả, kêu gọi trả tự do cho nhà báo Phạm Đoan Trang trước phiên phúc thẩm. Đồng thời loan báo, bà sẽ được vinh danh tại lễ trao giải tự do báo chí vào tháng 11 sắp tới. Ông Sean Crispin, đại diện cấp cao Đông Nam Á của CPJ, cho biết trong một tuyên bố, nhà chức trách Việt Nam không nên bác kháng cáo của nhà báo Phạm Đoan Trang về bản án 9 năm tù đã tuyên vào tháng 12 năm ngoái, và hãy trả tự do cho bà mà không có các điều khoản hoặc điều kiện làm ảnh hưởng đến khả năng làm việc của một nhà báo. Ông Crispin cho biết thêm, Việt Nam càng sớm thả tất cả các nhà báo mà họ đang giam cầm, thì nước này càng sớm được coi trọng với tư cách là một tác nhân toàn cầu có trách nhiệm. Ngoài ra, CBJ còn cho biết bà Trang sẽ được vinh danh tại lễ trao giải thưởng tự do báo chí quốc tế của tổ chức này tại New York, Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 11 để ghi nhận lòng dũng cảm của bà trong việc đưa tin khi phải đối mặt với sự ngược đãi. Tin hối suất. Hôm nay, một đô Úc đổi được 16.180 đồng Việt Nam và 69 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai, 20 tháng 8, tại Perth, mây rải rác, cao nhất 20 độ. Adelaide, mưa lớn dần, 17 độ vào buổi trưa. Melbourne, có thể mưa, cao nhất 13 độ. Hobart, có thể mưa, sau đó trời quang, cao nhất 11 độ. Canberra, buổi sáng có sương giá, buổi trưa trời nhiều mây, cao nhất 13 độ. Wollongong và Sydney mây rải rác, cao nhất 19 và 20 độ. Brisbane trời nắng, buổi trưa 24 độ. Và tại Darwin trời nắng cả ngày, cao nhất 33 độ.